Is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự sáng nay, Mạc Lâm có cuộc phỏng vấn với Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề Cá Việt Nam về sự quan tâm của hội đối với nỗi lo lắng của ngư dân khi ra khơi đánh cá ở Biển Đông. Tiếp theo sau trong chương trình thời sự là các bài phóng sự sau đây. Vì sao học sinh không thích học sử? Tường trình về hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ Việt Nam-Campuchia 2013 tại Phnom Penh. Những nghịch lý và bất thường trong các số liệu thống kê về kinh tế. Phạm Nguyên Trường nhận giải Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh năm 2013. Và sau cùng là tổng hợp một số nhận định về hiện tượng anh hùng nông dân Đoàn Văn Vương. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết sáng thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2013.
Kính Hòa và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, cựu Thủ tướng Anh bà Margaret Thatcher đã từ trần ngày hôm qua mùng 8 tháng 4 tại London, hưởng thọ 87 tuổi. Tin từ gia đình bà cho hay bà mất vì chứng tai biến mạch máu não. Là nữ thủ tướng duy nhất của Anh, bà đã đưa đảng bảo thủ đến chiến thắng chính trị và nắm giữ chức thủ tướng từ năm 1979 đến năm 1990. Trong thời gian điều khiển chính trường, bà nổi tiếng là người nói thẳng và rất cứng rắn, được giới truyền thông toàn cầu đặt cho biệt danh là người đàn bà thép. Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị nói rằng bà rất đau buồn khi nghe tin bà Thatcher từ trần. Còn ông thủ tướng Cameroon thì bỏ dở chuyến đi châu Âu. Ông nói rằng bà Thatcher không chỉ lãnh đạo đất nước chúng ta, bà đã cứu đất nước chúng ta. Các nguyên thủ quốc gia đương nhiệm hay mãn nhiệm là Tổng thống Mỹ Obama, Thủ tướng Đức Merkel, ông Gorbachev của nước Nga, ông Walesa của Ba Lan cũng ca ngợi bà. Dưới thời bà Thatcher, quân đội Anh đã tái chiếm quần đảo Falkland ở Nam Đại Tây Dương từ tay người Argentina, và bà cũng từng thoát chết vì bom của lực lượng quân đội Cộng hòa Ái Nhĩ Lan.
Thưa quý thính giả, hôm qua, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nhắc lại lời kêu gọi Bắc Hàn đừng có những hành động khiến tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn. Tổng thống Vladimir Putin của Nga thì cho rằng, nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, hậu quả sẽ kinh hoàng hơn những gì thế giới đã thấy sau sự cố Chernobyl 1986. Lên tiếng tại Hội nghị quốc tế về vũ khí hóa học tổ chức tại Hà Lan, ông Ban Ki-moon nói rằng, lời kêu gọi mà ông đưa ra là lời kêu gọi khẩn thiết và chân thành của cộng đồng thế giới, mong mỏi chính phủ Bình Nhưỡng ngưng ngay những hành động gây hấn, tạo bất lợi cho ổn định và hòa bình. Ngoài ra, trong cuộc họp báo ở Đức chung với Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Putin của Nga nói rằng tình hình đã quá căng thẳng, đã đến lúc tất cả mọi quốc gia liên hệ phải thật bình tĩnh, trở lại bàn hội nghị để giải quyết vấn đề.
Những lời kêu gọi này được đưa ra vào đúng thời điểm có tin Bình Nhưỡng sẽ nổ thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa tầm xa. Đã có tin nói vụ phóng tên lửa tầm xa sẽ được Bắc Hàn thực hiện vào ngày thứ tư tới đây. Về vụ nổ thử nghiệm hạt nhân, Bộ trưởng Bộ Thống nhất của Chính phủ Nam Hàn là ông Ryo Kihiya thông báo điều này với một ủy ban của Quốc hội. Nhưng trong cuộc họp báo vào trưa ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn lại nói là không thấy có dấu hiệu gì khác lạ ở những địa điểm mà Bắc Hàn đã sử dụng cho ba cuộc vụ nổ hạt nhân trước đây. Trích dẫn tin từ các viên chức cấp cao của Seoul, hãng thông tấn Yonhap nói rằng cuối tuần rồi, một vị tướng của Bắc Hàn đã tiếp xúc với các nhà ngoại giao đang làm việc ở Bình Nhưỡng. thông báo rằng tình hình rất nguy kịch, nhưng không nói gì đến yêu cầu các đại sứ quán di tản nhân viên khỏi Bắc Hàn.
Diễn biến mới nhất về căng thẳng do Bắc Hàn gây nên là chính phủ nước này loan báo rút toàn bộ 53.000 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp hỗn hợp Kisong, tạm thời đình chỉ mọi hoạt động thương mại tại khu vực này. Bản tin của hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn cũng cho hay, đây là quyết định sơ khởi trong lúc chờ đợi chính phủ quyết định có nên tiếp tục hợp tác chung với miền Nam hay sẽ đóng cửa khu công nghiệp hỗn hợp này. Một viên chức cao cấp của đảng lao động Bắc Hàn là ông Kim Jang-gong còn nói rằng tình hình trong những ngày sắp tới tùy thuộc vào cách ứng xử của miền Nam. Ông này bảo thêm, căng thẳng đang xảy ra là do các hoạt động quân sự mà Hoa Kỳ cùng Nam Hàn thực hiện, coi thường danh dự của Bắc Hàn.
Cuối tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Bắc Kinh để cùng với các nhà lãnh đạo Trung Quốc giải quyết những vấn đề quan trọng mà cả hai bên đều quan tâm. Điều này được ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Lục đưa ra trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, cho biết thêm là ông Kerry sẽ gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong hai ngày 13 và 14, tức thứ Bảy và Chủ nhật tới đây. Ông Hồng Lỗi nói thêm là hai bên sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ song phương, tình hình toàn cầu và những vấn đề đang xảy ra trong khu vực. Theo dự đoán, ông Kerry và các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ bàn thảo với nhau về những trở ngại khi trao đổi thương mại, chuyện tỷ giá đồng nhân dân tệ, chuyện tin tặc từ Trung Quốc tấn công trang mạng của chính phủ và các công ty tư nhân Hoa Kỳ, tình hình bán đảo Triều Tiên và những cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Bắc Kinh với Nhật Bản cũng như với một số quốc gia Đông Nam Á. Cũng cần nhắc lại, trong những tuần lễ vừa qua, các viên chức hành pháp và lập pháp Mỹ đều lên tiếng đòi hỏi Bắc Kinh phải có quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Hàn.
Tin Việt Nam. Theo tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong quý 1 năm nay, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài một số vốn là 2,65 tỷ đô la. Các lĩnh vực hàng đầu trong các dự án đầu tư ra nước ngoài này lần lượt là khai mỏ, dịch vụ lưu trú, thông tin và truyền thông. Trong đó, các dự án ở Liên bang Nga có số vốn lớn nhất, kế đó là Lào và Miến Điện. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam bỏ vốn đầu tư nhiều nhất ở Lào, Campuchia, Liên bang Nga và Venezuela. Tổng cộng Việt Nam có 742 dự án đầu tư trên 59 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ cắt lãi suất thêm nữa. Tin này được Thống đốc Nguyễn Văn Bình tuyên bố trong một cuộc hội thảo ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng nếu giữ tỷ lệ lạm phát dưới 7%, thì lãi suất tiền gửi có thể còn 7% một năm, và như vậy lãi suất cho vay sẽ vào khoảng 10%. Ông Bình cũng nhắc đến sự kiện trong năm vừa qua, các ngân hàng Việt Nam đã có một tỷ lệ nợ xấu cao, bảo đó là vấn đề trọng tâm mà chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang cố gắng nhắm tới để giải quyết.
Các doanh nghiệp Việt Nam đang chờ đợi chính phủ Philippines quyết định có mua gạo do Việt Nam sản xuất hay không. Đã có những thông tin trái ngược nhau về việc các hợp đồng xuất khẩu gạo của chính phủ Việt Nam với Philippines đã được đàm phán xong hay chưa. Tuy nhiên, theo cơ quan dự trữ gạo của Manila thì lượng gạo dự trữ của Philippines hiện thấp nhất kể từ năm 2008. Cùng với Thái Lan, Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam là Philippines, Indonesia, Châu Phi. Tuy nhiên, giá gạo của Việt Nam được xem là rất thấp, chỉ cao hơn gạo của Miến Điện, và chi phí vận chuyển gạo từ Việt Nam lại cao, gây trở ngại nhiều cho ngành công nghiệp và thương mại gạo của Việt Nam.
Phái đoàn, chính phủ và chuyên viên Campuchia đã rời Phnom Penh trên đường đến Hà Lan để dự phiên tòa quốc tế giải quyết tranh chấp chủ quyền vùng đất xung quanh ngôi đền cổ Privy Hier với nước láng giềng Thái Lan. Phnom Penh cho hay, phái đoàn do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Hồ Nam Hồng hướng dẫn, mang theo những bằng chứng lịch sử và pháp lý để nộp cho tòa. Được biết, trong thời gian từ 15 đến 19 tháng này, tòa sẽ nghe hai phía Phnom Penh và Bangkok trình bày lý lẽ của mình. Đến khoảng cuối năm, tòa sẽ công bố phán quyết cho nước nào làm chủ vùng đất và ngôi đền cổ đang tranh chấp.
Lại có thêm một người chết vì cúm gia cầm H7N9 ở Thượng Hải. Theo thông cáo của Bộ Y tế Trung Quốc, nạn nhân là một người đàn ông 64 tuổi chết tại bệnh viện. Như vậy, số người chết đã lên tới 7 người, trong số 24 ca nhiễm virus H7N9 mà nhà nước Bắc Kinh ghi nhận được. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi sáng hôm qua, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới là ông Michael O'Leary cho hay vẫn chưa tìm được nguồn gốc của chứng bệnh giết người này, nhưng đồng thời cũng bảo thêm là không có bằng chứng bệnh truyền từ người sang người.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, vụ tàu Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam vẫn còn làm cho đa số ngư dân lo lắng và sẽ không an tâm nếu tiếp tục ra khơi với tâm lý như từ trước tới nay. Mặc Lâm phỏng vấn ông Võ Văn Trác, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, để biết thêm sự quan tâm của hội đối với vấn đề quan trọng này.
Thưa ông, trong vai trò Phó Chủ tịch Thường trực của Hội Nghề cá Việt Nam đó, xin ông cho biết hội đã có những hành động cụ thể như thế nào để mà tiếp ứng hỗ trợ cũng như là tìm giải pháp tạm thời cho ngư dân hiện nay đó, vì tình thế ngày một nguy nan hơn cho họ, đặc biệt trên ngư trường Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Cái quan trọng nhất là đầu tiên đối với hội viên để là cả ngư dân à. Vì ngư dân có thể là dọc bờ biển là gần 4 triệu ngư dân, mà trực tiếp trên biển là gần 1 triệu kìa. Cho nên cái đầu tiên là rất quan trọng là phải tuyên truyền, tập huấn để cho người ta hiểu được các cái luật lệ đi trên biển, cả trong nước và cả nước ngoài. Thì cái đó là cái quan trọng nhất, là sẽ làm công tác tuyên truyền, công tác tập huấn và hiện nay cũng đã làm, đang làm và sẽ làm nhiều nữa. Để người dân người ta hiểu được cái vùng chủ quyền của mình như thế nào và mình bảo vệ như thế nào. Và để cho người ta thực hiện theo cái đó là cái thứ nhất phải làm. Thứ hai là được sẽ tổ chức cho ngư dân mà đi theo cái đội hình là tổ đội đánh bắt, chứ không đi riêng rẻ. Đã đi thì có các cái đội tàu đánh cá, thì có tàu hướng dẫn này, cái tàu hậu cần dịch vụ này, và các cái lực lượng khác thì được có cái hệ thống thông tin liên lạc trên bờ diện nước, bờ giữa giữa bờ gì với nhau để hướng dẫn nhau, để giúp đâu trong sản xuất và giúp nhau cả tâm bảo vệ này. Thì đó là cái việc thứ hai mà cần phải làm. Để còn cái việc thứ ba là như vậy là phối hợp các lực lượng khác nữa. Thì bây giờ trên biển mình lại có rất nhiều cái lực lượng, chứ không phải là chỉ có lực lượng ngư dân. Lực ngư dân là rất đông đảo, nhưng ngoài ra là có cái lực lượng kiểm ngư, thì đã thật sẽ ra hình thành đấy. Thì lực lượng của bên cảnh sát trên biển, lực lượng của hải quân, tất cả các lực lượng đó đều phối hợp với nhau. Thì có như vậy thì dân thì người ta bị yên tâm để mà làm được. Thì đó là cái việc thứ ba. Còn việc thứ tư là vấn đề thuộc về cơ chế chính sách. Thì như vậy thì hội cũng có đề xuất để làm thế nào mà cho dân để yên tâm mà có được cái cơ chế sách trên biển, như là các rủi ro để cho người ta yên tâm, người ta đầu tư, người ta phát triển sản xuất, người ta đảm bảo cái đời sống. Thì có thể nói đó là bốn việc làm quan trọng nhất mà hội đang làm và sẽ làm tiếp nữa. Tất nhiên thì điều này là làm từ cả hệ thống từ trung ương và cho đến các tỉnh, cho đến các huyện, các xã, cho đến người dân.
Dạ, yeah. Thưa giáo sư, trong khi mà chờ cái bốn điểm này được thực hiện đó, thì cái điểm thứ ba chúng tôi thấy là quan trọng nhất, đó là lực lượng bảo vệ cho ngư dân đi kèm theo đó. Điều này đó thì hội đã được sự chia sẻ nào đối với chính phủ hay là đối với những cái cơ quan chức năng chưa ạ?
Cái này thì chúng tôi cũng đã có chủ động đề nghị, cũng đã có một số cuộc họp, nghĩa là đang triển khai, nó cũng đã triển khai thế này. Đây ví dụ như cái vấn đề thứ ba là bây giờ thì là có cái lực lượng kiểm ngư đấy. Cái này là mới làm thôi thế này. Như cái lực lượng đó là nó là thuộc về của bên tổng cục thủy sản, thì cái lực lượng đó là rất là quan trọng. Thì hiện nay đã đang làm một đặc biệt nhất là các cái tỉnh miền Trung, mà trong đó là toàn tiêu biểu nhất là cái Quảng Ngãi là người ta làm rất tốt về vấn đề này. Thì từ đó để mình rút kinh nghiệm để mà mở rộng ra. Thì như vậy đang làm đấy, chứ không phải là chưa làm, nhưng mà mới đang làm thí điểm thôi.
Dạ, thưa giáo sư, là theo chúng tôi biết đó, thì cái vụ này đã xuất hiện từ năm ngoái, đã có đề nghị rồi. Nhà nước cũng còn nhiều cái vấn đề nhạy cảm và nhiều vấn đề rất là khó khăn. Nhưng mà trong khi chờ đợi như vậy thì ngư dân vẫn tiếp tục ra biển như vậy, rồi có những vấn nạn xảy ra tiếp tục nữa thì hội nghề cá sẽ làm sao để mà trấn an họ, thưa giáo sư?
Đấy, thì như vậy, lúc nãy tôi nói có 4 cái điểm đó là nói là tâm bộ đấy. Nhưng mà bây giờ thì hiện nay thì ngư dân thì nói chung là có nơi người ta cũng chưa yên tâm đâu, anh ạ. Và có nơi người ta cũng rất là lo lắng, rất là băn khoăn. Thì hiện nay mình phải làm từng bước, anh ạ. Nhưng mà trong đó thì hiện nay ở Quảng Ngãi, tới lại Quảng Ngãi mà chỗ Lý Sơn này, thì có thể nói là một cái người đấy mà nói chung người ta là làm nhưng mà có nhiều kinh nghiệm. Nhưng còn những nơi khác thì có thể làm mức độ thôi.
Vâng, xin được thì hỏi giáo sư một câu cuối cùng nữa là trong khi chờ đợi cái lực lượng kiểm ngư đó, thì có nên chăng là hội nghề cá khuyến cáo ngư dân lần nên tránh hai cái địa điểm Hoàng Sa, Trường Sa một thời gian để chờ khi có lực lượng kiểm ngư rồi hẳn vào đánh cá trong vùng biển của mình?
Cái đó thì mình không thể khuyên được.
Dạ.
Mà cái biển đó là có thể là đó là cái biển chủ quyền của mình rồi. Vấn đề là mình tổ chức lực lượng để mà mình làm chủ cái biển đảo của mình, chứ không thể khuyên ngư dân. Mà ngư dân hiện nay người ta cũng đã khai thác về nhất là Trường Sa thì hoàn toàn là dân người ta mình làm chủ rồi, chỉ có cái Hoàng Sa thì một số ngư trường thì dân người ta vẫn có để làm. thì nó có khó khăn hơn. Và cái khuyên thì có lẽ là không phải là cách đặt vấn đề chủ yếu, mà cách đặt vấn đề chủ yếu là tổ chức thành đội hình, mà trong đó thì đi cái lực lượng chuyển như là ra hơi muộn, nhưng mà các lực lượng khác thì hiện nay là người ta tổ chức theo tổ đội, nghĩa là đi một cái đội bản đánh bắt thế này là không phải một vài cái thuyền lẻ, mà cả một cái đội luôn, và đội đó là ngư dân người ta tự tổ chức, có cả nhà nước cả hội đều có tham gia cả. Nhưng như vậy là cái kiểm ngư thì mới đấy thôi, sắp làm thôi, nhưng mà trước đó đã tổ chức thành đội lên rồi. Cho nên cái vấn đề mà khuyên mà ngư dân là không nên ra những cái này thì cái đó là cái chuyện đó là không đặt vấn đề chủ yếu, mà mình đặt vấn đề là dân phải hiểu ngư trường và hiểu luật lệ như thế nào đánh bắt cho đúng, thế mình không thể bỏ được cái vùng biển thuộc chủ quyền của mình được. Quan trọng là vấn đề mình phải làm chủ lấy biển đảo của mình. Bây giờ mình thấy đỡ chúng lực lượng đang còn chưa phải là khỏe lắm, cho nên phải dần dần mà vươn nó lên, cho nên mình không thể bỏ được cái chỗ này được. Bây giờ hiện nay của mình thì có nơi thì tổ chức được, nhưng có nơi cũng chưa tổ chức được, thì đó là từng bước mình phải đi lên thôi. Nhưng mà mình làm chủ lấy cái biển đảo của mình, và trong đó vai trò của hội nghị cả là có cái chuyện nói cũng rất có quan trọng. Anh ạ.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Để anh nhá.
Dạ vâng. Dạ.
Tôi chào anh ạ.
Tiếp tục phần câu chuyện thời sự sáng nay, thưa quý vị, vào cuối tuần qua, trên mạng Internet và báo chí lan truyền một đoạn video quay cảnh các học sinh trường phổ thông trung học Nguyễn Hiền ở Sài Gòn xé giấy được coi là đáp án thi sử ném xuống sân trường để ăn mừng thông báo của Bộ Giáo dục về việc không thi môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích của công luận xung quanh hình ảnh bị coi là phản cảm này, mặc dù đã có phản ứng từ học sinh Nguyễn Hiền, nói rằng các em không xé đáp án thi sử. Tuy nhiên, hình ảnh này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về việc dạy và học sử ở các trường học tại Việt Nam. Việt Hà có bài tìm hiểu sau đây.
Ngày 7 tháng 4, trang VN Express cho chiếu một đoạn video clip dài khoảng 2 phút cho thấy hình ảnh các học sinh ở trường phổ thông trung học Nguyễn Hiền, Sài Gòn đang reo hò vui sướng, xé giấy, ném xuống trắng cả sân trường. Theo bài báo, đoạn video này được quay vào ngày 30 tháng 3 sau khi có thông báo của Bộ Giáo dục về 6 môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay, trong đó không có môn sử. Các em học sinh trường Nguyễn Hiền đã reo hò, xé giấy, được coi là đề cương thi môn sử để ăn mừng. Ngay sau khi đoạn video clip được đưa lên mạng, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này của các em học sinh. Sau đó, đã có một số học sinh ở trường Nguyễn Hiền đính chính trên mạng rằng các em không xé đề cương thi môn sử như mọi người nghĩ, mà chỉ là giấy nháp để ăn mừng việc không phải thi môn sử mà thôi. Mặc dù vậy, hành động xé giấy ăn mừng không phải thi môn sử của các em học sinh trường Nguyễn Hiền cũng cho thấy một thực tế về việc dạy và học sử tại Việt Nam. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một trong những giáo viên đã từng nhiều lần lên tiếng về các tiêu cực trong giáo dục ở Hà Tây, nhận xét.
Ta cứ giả sử là các em, đúng là các em ấy nó có lém xé cái tài liệu của môn sử nhá. Thì việc đó cũng đối với tôi thì cũng không ngạc nhiên lắm. Bởi vì là từ xưa ngay kể cả thế hệ chúng tôi học môn sử, chúng tôi cũng nắm được khá nhiều thông tin về cái tình hình của nó. Và sau này em thấy là giải thích được phần nào về tâm lý của các em học sinh, về không thích học môn sử lắm. Bởi vì là thứ nhất là trong lịch sử sách giáo khoa của Việt Nam ấy, viết quá nặng nề về ngày giờ tháng năm và các cái sự kiện là thu được bao nhiêu đơn vị vũ khí, là giết được bao nhiêu quân địch.
Chi Lan, một học sinh lớp 11 tại Sài Gòn nói, em không thích học sử bởi cách dạy môn này tại các trường.
Hay là giống như kiểu như năm học mà người ta dạy không có đam mê, cô chỉ cứ là đưa bài xong người dạy xong mà đến bao giờ kiểm tra thì đưa ra mình học để cương, chứ bắt học thực lòng vậy thôi, là chứ không có dạy thích tự tình như thế.
Thầy giáo về hưu Nguyễn Thượng Lòng, Hà Nội thì cho rằng vấn đề người thầy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho học sinh không có đam mê với môn sử.
Mà lại cũng chỉ như là một cái băng recorder, một cái sự phát âm lại những cái giáo điều đó trong lịch sử, thì làm sao mà chuyển lửa được đến cho học sinh. Cho nên là tôi nghĩ là người thầy giáo cũng có một phần trách nhiệm trong cái hiện trạng đau lòng mà là khi thấy không thi môn đó thì học sinh xé tan nát cái đề cương lịch sử mà trắng cả sân trường, thì đó là một hình ảnh rất phản cảm.
Trong việc dạy sử, vấn đề có lẽ đã được báo chí nói đến nhiều nhất vẫn là sách giáo khoa, giáo trình môn sử trong các trường học. chưa kể chuyện sách sử inside về các sự kiện, nhân vật lịch sử. Theo các giáo viên, giáo trình sử trong trường hiện nay còn mang tính một chiều rất nặng. Nhà giáo Nguyễn Thượng Long cho biết.
Nói về cái chương trình lịch sử, thì chúng ta thấy là chúng ta được học một cái giáo trình lịch sử rất đồ sộ, và lịch sử chúng ta là một cái lịch sử mà chúng ta chỉ thấy nó rất là một chiều. Ví dụ như là ta thắng thì địch phải thua, ta tốt thì địch xấu, ta chính nghĩa thì quân địch là phi nghĩa, ta lương thiện thì quân kẻ thù là kẻ ác, trước sau thế nào rồi ta cũng chiến thắng rực rỡ. Thì đấy là một cái sự xói mòn. Lịch sử không phải như thế, theo tôi nghĩ là lịch sử không phải như thế. Lịch sử có thể có hùng ca, có thể có bi tráng, có thành công, có thất bại, có cái cao thượng, và lịch sử cũng chứng kiến quá nhiều những cái sự thấp hèn của con người. Thì đó mới là cái chính sử. Cho nên là một cái giáo trình lịch sử mà nó lệch lạc, nó một chiều như vậy thì nó cũng góp phần.
Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, giáo trình sử gò bó một chiều cũng góp phần làm cho chính các giáo viên dạy sử nản lòng, không tận tâm với việc giảng dạy.
Bây giờ tôi nói chuyện với một số giáo viên dạy sử, họ cũng bảo là chúng em dạy sử thì cũng thấy chán, vì là môn sử có vẻ nói một chiều nhiều quá, toàn nói cái hay của cái thắng trận nào Việt Nam thắng, quân ta cũng thắng, quân địch thua, vậy mà trên thực tế thì quân ta lại chết nhiều hơn quân địch. Thế nhưng không bao giờ người biên soạn sách đưa vào những cái thất bại của quân ta để cho học sinh chúng ta nó có cái nhìn đa chiều, để cho các thế hệ sau này rút kinh nghiệm ra rằng là vì sao mà nó thua, mà thất bại như thế nào, để mất bao nhiêu xương máu, và ai chịu trách nhiệm cái đó. Thì có như thế mới là cái nhìn đa chiều về môn lịch sử, thì dạy nó mới có cái sự hấp dẫn và nó khách quan. Chứ còn hiện nay thì sử chỉ có tính chất ca ngợi, chỉ giống như một tài liệu ca ngợi. Đấy là người dạy là cũng người ta không hứng thú.
Chán sử, không muốn học sử đã dẫn đến tình trạng hàng ngàn bài thi sử của các học sinh bị điểm 0 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011. Nhưng đứng trước thực tế đau lòng này, Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận trong bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ đã nói rằng đây chỉ là điều bình thường. Câu trả lời này của người đứng đầu ngành giáo dục cũng khiến nhiều người lên tiếng phê bình, cho rằng ngành giáo dục đã không nhìn nhận vấn đề một cách đúng mực để có những cải cách kịp thời trong việc dạy và học môn sử. Nhà giáo Nguyễn Thượng Long chia sẻ.
Thế nhưng mà cũng còn có một nguyên nhân nữa là cái thái độ của các cái nhà lãnh đạo giáo dục. Tôi thấy cũng có vấn đề, cũng góp phần làm cho học sinh nó coi thường môn lịch sử. Tôi không thể tưởng tượng nổi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận lại có thể nói rằng là hàng nghìn bài thi sử điểm 0 là một điều rất bình thường. Thế thì học sinh nó còn thiết tha gì với môn lịch sử nữa.
Từ lâu nay, các lãnh đạo Việt Nam đã đề cập đến việc đổi mới giáo dục. Tất nhiên, trong đó có đổi mới việc giảng dạy môn sử. Tuy nhiên, cho đến lúc này, người ta vẫn không thấy có những đổi mới nào thực sự được thực hiện. Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, tư duy chính trị đã cản trở việc đổi mới giáo dục nói chung và dạy sử nói riêng.
Tình hình lúc này của Việt Nam nói bảo thay đổi bây giờ là một việc hết sức khó. Thay đổi cách dạy, cách học đã khó rồi, nhưng thay đổi cái nhìn, thay đổi về cái tư duy chính trị là gần như không được, không tiến hành được. Ai mở mồm ra nói bây giờ thì đều như gặp phải cái bất lợi. Người ta cho rằng là chống đối, hay là có tư tưởng suy thoái, biến chất, cho nên người ta không thay đổi. Bản chất sách giáo khoa, sử viết không trung thực như thế đã bị nhiều người lên tiếng. Thế nhưng bây giờ, xin hỏi là ai dám thay đổi sách giáo khoa sử, ai dám viết lại toàn bộ?
Việc học sinh trường Nguyễn Hiền xé giấy ăn mừng, không thi môn sử, rõ ràng là một hình ảnh rất phản cảm, dù có được giải thích thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng, theo thầy giáo Nguyễn Thượng Long, người đáng trách nhất trong sự việc này vẫn là những người làm giáo dục, những người viết sử. Bởi học sinh chỉ là những trang giấy trắng đang chờ được viết lên.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, vào tối ngày 3 tháng 4, tại Trung tâm Triển lãm Mondio, thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra khai mạc hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ Việt Nam Campuchia năm 2013 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Quốc Việt có bài tường trình về sự kiện này sau đây.
Hội chợ triển lãm thương mại dịch vụ Việt Nam Campuchia năm 2013 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư của Việt Nam được tổ chức thường niên nhằm kết nối mối quan hệ thương mại, ngoại giao, tạo cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ giao lưu với cộng đồng doanh nghiệp Campuchia, đặc biệt tìm kiếm nhà phân phối, phát triển mạng lưới kinh doanh và góp phần quảng bá thương hiệu hàng Việt Nam đến người dân xứ Chùa Tháp, đồng thời tạo vị thế cạnh tranh với các nước trong khu vực. Hội chợ lần này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 4, quy mô 220 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các sản phẩm Việt Nam và một số sản phẩm Campuchia mà nhà hội chợ gọi là có chất lượng, uy tín và thương hiệu trong các lĩnh vực lương thực, thực phẩm, nhựa gia dụng, may mặc, da giày, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, vật tư nông nghiệp và vật tư xây dựng v.v. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng phát biểu.
Ban tổ chức chúng tôi tin tưởng rằng khi đến tham quan, mua sắm tại hội chợ, người tiêu dùng Campuchia sẽ có thêm nhiều lựa chọn và hài lòng. Qua đó cảm nhận được tấm lòng của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mong muốn gắn bó lâu dài với thị trường Campuchia. Tôi hy vọng với sự tham gia nhiệt tình của doanh nghiệp hai nước, sự ủng hộ của các bộ ngành trung ương và các địa phương Việt Nam Campuchia, hội chợ sẽ tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với người tiêu dùng Campuchia cũng như giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đầu tư song phương cũng như góp phần vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia.
Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam cho rằng người tiêu dùng Campuchia đã và đang chuyển hướng sang tiêu dùng sản phẩm hàng hóa Việt Nam thay cho hàng hóa Thái Lan, hay hàng hóa Việt Nam chiếm thị trường Campuchia, hoặc người Campuchia ưa chuộng hàng hóa Việt Nam. Trong khi đó, chính phủ Campuchia và Việt Nam cũng nhất trí thiết lập các chi nhánh ngân hàng dọc tuyến biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước làm ăn, buôn bán qua biên giới. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia chủ yếu là xăng dầu, các sản phẩm từ chất dẻo, hàng dệt may, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, các sản phẩm từ cao su, may móc thiết bị, hóa chất, sắt thép và các sản phẩm từ kim loại v.v. Còn mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia vào Việt Nam gồm cao su, gỗ và các sản phẩm gỗ, nông sản, hàng thủy sản, nguyên phụ liệu thuốc lá, phế liệu sắt thép v.v. Tiến sĩ Cam Lay, nhà phân tích kinh tế chính trị Campuchia, đồng thời theo dõi các hội chợ Việt Nam trong những năm gần đây nói rằng, hầu hết người tiêu dùng hàng hóa Việt Nam là những người Việt đang sinh sống ở Campuchia. Các hội chợ triển lãm thường tổ chức ở các tỉnh, thành phố có người Việt sinh sống nhiều nhất. Theo tiến sĩ, những yếu tố tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam có mặt trên thị trường Campuchia như xung đột biên giới Campuchia và Thái Lan, đời sống người dân bản xứ vẫn còn nghèo, cộng đồng người Việt rất đông đảo tại Campuchia, hàng Việt Nam giá rẻ, thuận lợi đường biên giới, hàng hóa miễn thuế, chính phủ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các trung tâm thương mại Việt Nam. Tiến sĩ Cam Lay. Những sản phẩm được vận chuyển qua các cặp cửa khẩu Campuchia Việt Nam, phần lớn được hải quan tạo điều kiện và dễ làm ăn hơn các cửa khẩu Thái Lan. Chính phủ Việt Nam thường xuyên yêu cầu Campuchia bảo vệ cộng đồng người Việt và tạo điều kiện cho họ. Sản phẩm Việt Nam không đạt tiêu chuẩn, được miễn thuế thì muốn hay không giá rẻ hơn các hàng Thái, Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Và hàng hóa này phù hợp với đời sống người dân bản xứ và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Campuchia vì họ là người nghèo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Quốc gia Campuchia Men Somon phát biểu khai mạc, các hoạt động hội chợ triển lãm không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại mà còn tăng cường hơn nữa tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân và lãnh đạo hai nước. Trong một thập niên qua, Campuchia là quốc gia thành công ở châu Á. Tính từ năm 2003 đến năm 2008, Campuchia có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hàng thứ hai ở châu Á sau Trung Quốc, với tỷ lệ tăng trưởng mỗi năm đạt khoảng 10%. Từ năm ngoái đến nay, GDP Campuchia tăng 7%. Năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán mức tăng trưởng GDP của Campuchia sẽ trên 7% và sẽ tăng trưởng hơn nữa cho những năm tiếp theo. Bà Men Somon cho biết thêm,
sự phát triển này của Campuchia không thể tách rời những đóng góp của ngành thương mại Việt Nam. Quan hệ kinh tế thương mại Campuchia-Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Đầu tư của Việt Nam tại Campuchia được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực nông công nghiệp, viễn thông, hàng không, ngân hàng, vân vân. Lượng khách du lịch Việt Nam vào tham quan tại Campuchia luôn đứng hàng đầu tại Campuchia. Bên cạnh đó, hàng nghìn người dân Campuchia đã đến Việt Nam để tham quan du lịch, kinh doanh hoặc khám chữa bệnh. Các cơ quan, chính phủ, quân đội hai nước có nhiều mối quan hệ trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, quan hệ giữa các tỉnh giáp biên giới hai nước chúng ta có phạm vi rộng khắp và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, giúp người dân địa phương hai nước có thể tìm được việc làm mưu sinh, cùng sống với những người láng giềng tốt, chân thành, đưa đời sống của họ ngày một tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng rằng Hội chợ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 lần này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị gắn bó, tình láng giềng tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.
Campuchia và Việt Nam có đường biên giới chung trên đất liền dài 1.270 km với 10 cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu chính, 25 cửa khẩu phụ. Chính khu kinh tế cửa khẩu tạo cơ hội thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Theo thống kê của Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2011 đạt 2,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 55% so với năm 2010, và năm 2012 đạt 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với năm 2011. Dự kiến kim ngạch thương mại Campuchia-Việt Nam sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý thính giả, tại hội nghị có tên Diễn đàn Kinh tế mùa xuân vừa qua ở Việt Nam, những nghịch lý và bất thường trong các số liệu thống kê về kinh tế một lần nữa được các chuyên gia cảnh báo là chẳng những che giấu hiện trạng yếu kém mà còn làm chậm tiến độ tái cơ cấu kinh tế vốn đã quá trễ nải lâu nay. Thế nào gọi là bất thường trong thống kê kinh tế? Liệu đây là vấn đề mà chỉ Việt Nam mới có? Mời quý vị cùng Thanh Trúc tìm hiểu trong phần sau.
Tại cuộc họp vừa qua của Diễn đàn Kinh tế mùa xuân mà báo chí trong nước dẫn lời nhận định của các chuyên gia kinh tế rằng nếu cứ vẽ, cứ nặng ra những số liệu cho đẹp thì không thể có sự hiểu biết đúng đắn về hiện trạng kinh tế đang mạnh yếu ở mức độ nào để có phương án cứu chữa khi căn bệnh kinh tế trở thành di căn và bộc lộ ra ngoài. Các chuyên gia nêu nhiều thí dụ cụ thể, điển hình như công thức tính GDP để đưa ra số liệu 4,89% GDP ở quý I là không thuyết phục. Điểm bất hợp lý thứ hai là sự nghịch lý giữa các số liệu thống kê về mức xuất khẩu tăng tương quan với CPI, chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm nay so với cùng thời gian năm ngoái, vân vân. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, số liệu được công bố nếu không chính xác sẽ chẳng giúp ích gì được cho ai, có chăng chỉ là để các cấp, các ngành khen ngợi lẫn nhau mà thôi. Dưới mắt chuyên gia kinh tế tài chánh Bùi Kiến Thành, cố vấn cao cấp cho các tập đoàn kinh doanh lớn ở Hà Nội, không có thống kê nào thực sự là hoàn toàn trung thực và không chỉ Việt Nam mới có chuyện làm đẹp những số liệu thống kê vì mục đích này hay mục đích khác.
Hồi thời kỳ tôi đi học thương mại và kinh tế quốc tế bên Pháp á, thì có một hôm thì ông Cazaman, hồi đó ông đã làm bộ trưởng bộ thương mại của Pháp, ông đến ông giảng thì ông nói rằng là các vị nên coi chừng về thống kê. Ông ví dụ cái thống kê như là áo tắm của phụ nữ á, nó cho mình có nhiều cái ý nghĩ này nọ nhưng mà nó lại che đậy cái mà quan trọng nhất. Cho nên cái việc mà nghĩa là quản lý thống kê để tạo ra cái hình ảnh này nọ là không phải gì riêng ở Việt Nam mà trên tất cả các cái chính phủ trên thế giới đều có cả. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta đã lợi dụng thống kê để mà làm tốt, nói tốt những cái chuyện mà nó không có hoàn toàn là tốt. Thì cái đấy là cái trách nhiệm của người quản lý nhà nước cho thế giới thấy một cái hình ảnh trung thực của Việt Nam. Thì cái vấn đề đó là phải làm thôi, chứ còn không phải là nói qua đũa cả nắm, tất cả thống kê của Việt Nam đều xấu.
Hệ lụy của việc vẽ hay nặng ra, như từ báo chí trong nước sử dụng, những con số thống kê đẹp đẽ và hứa hẹn đó, ông Bùi Kiến Thành giải thích tiếp, làm mất đi lòng tin của giới đầu tư và của người tiêu dùng.
Ví dụ tại sao mà thị trường chứng khoán của Việt Nam nó không có gọi là phát triển mạnh được, là tại vì những cái kế toán của các doanh nghiệp và những báo cáo về vấn đề tài chính nó không được trung thực, cho nên khi mà đưa ra thì những người đầu tư người ta không có hoàn toàn tin tưởng ở những con số đấy. tới cái vấn đề mà trái phiếu của các doanh nghiệp cũng vậy, không có phát triển được là khi mà đưa ra những các cái báo cáo tài chính và làm những cái cáo bạch cho người đầu tư người ta xem thì nó cũng chưa hoàn toàn tin tưởng được cái hình ảnh thật sự của doanh nghiệp để người ta có thể mà lấy cái rủi ro mua trái phiếu của những doanh nghiệp đấy. Nhưng ở Việt Nam mình nó có một cái điểm là trước khi báo cáo giải trình cái chuyện gì của các cơ quan nhà nước thì người ta cứ nói rằng là tình hình kinh tế đã tiến triển theo chiều hướng tích cực, tăng bao nhiêu phần trăm cái này, tăng bao nhiêu phần trăm cái kia, luôn luôn nữa là tích cực, nhưng mà phải một cái là tuy nhiên thì cái đấy rõ ràng là nó có cái vấn đề trong báo cáo tình hình, thì nó thành ra như một cái nề nếp của một cái cách để mà giải trình tình hình kinh tế nó không có được thông thoáng lắm.
Khác với ý kiến của ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia độc lập về kinh tế và tài chánh, tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, có mặt tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân với chủ đề Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam, khẳng định rằng từ khi chuyển sang kinh tế thị trường cách đây hơn 20 năm thì hệ thống thống kê của Việt Nam được sự hỗ trợ bên ngoài và nỗ lực bên trong nên đã cải thiện được rất nhiều.
Nói vui là thế này, vào đầu những năm 90 mà với số liệu thống kê Việt Nam mà có thể làm được một cái bài nghiên cứu khoa học cho nó nghiêm chỉnh hoặc là những cái luận án tốt thì nó rất là khó. Thế nhưng mà từ cuối những năm 90 sang năm 2000 thì rất nhiều sinh viên Việt Nam đã làm những vấn đề về Việt Nam, kể cả luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ dựa trên những bộ số liệu thống kê của Việt Nam. Tất nhiên trong rất nhiều trường hợp là sự giúp đỡ của chuyên gia và các cái tổ chức quốc tế nữa, tức là nó cũng có những cải thiện rất là đáng kể.
Thế nhưng, đúng như các chuyên gia đã nhận định, tiến sĩ Võ Trí Thành phân tích tiếp, đằng sau những con số thống kê còn nhiều những cái chưa đủ và chưa tốt. Số liệu kinh tế Việt Nam hiện nay, ông nói, về chất lượng thì chưa cao nhìn trên nhiều khía cạnh. Thứ hai, chưa đạt mức độ nhất quán. Và thứ ba, rất quan trọng là chất lượng giải trình.
Và như vậy, nếu mà nhìn vào những con số hiện nay, tại thời điểm này, nhất là nhiều con số vĩ mô thì nó cũng phản ánh điều tôi vừa nói. Rõ ràng là Việt Nam còn phải cải thiện rất là nhiều để mà hoàn thiện cái hệ thống thống kê, và bên cạnh đấy là cái hệ thống công bố thông tin, minh bạch hóa, giải trình.
Vẫn theo lời chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, đi vào cụ thể, sau khi đã tham dự hội nghị kinh tế vừa qua, ông thấy có những con số mà ông nghĩ rằng cần được trao đổi và lập luận xa hơn một chút nữa để hiểu có thể đúng như thế hay không phải như thế.
Và cái điều nữa cũng liên quan đến số liệu hiện nay, cũng phải nói rằng là cũng đưa ra được một cái bức tranh, và qua bức tranh ấy có thể đánh giá mức độ khác nhau, nhưng đều thấy được những vấn đề của kinh tế Việt Nam mà Việt Nam đang phải đối mặt, đang phải xử lý. Ví dụ những vấn đề liên quan đến rủi ro bất ổn vĩ mô, ví dụ những vấn đề nó khó khăn, đình trệ trong sản xuất kinh doanh, cũng là số liệu thống kê nó phản ánh. Ví dụ cái quá trình tái cấu trúc kinh tế Việt Nam mà Việt Nam rất muốn làm hiện nay thì nó đang còn diễn ra rất là chậm. Đằng sau những cái nó không được thì ít nhiều những con số ấy nó phản ánh để đi đến những cái tương đối đồng thuận như vậy.
Trong bối cảnh nguồn lực còn rất hạn chế, cách nhìn nhận, cách đánh giá và những đòi hỏi của xã hội hiện nay cũng đã có nhiều khác biệt. Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Võ Trí Thành góp ý, chuyện thực hiện thống kê kinh tế phải bao gồm vấn đề minh bạch hóa thông tin, tinh thần trách nhiệm cao trong việc giải trình, song song với quyết tâm đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, một quá trình gian khổ mà Việt Nam phải chấp nhận, phải tiến tới chứ không thể nào lùi bước.
Cảm ơn chị Thanh Trúc. Thưa quý vị, kỹ sư Phạm Nguyên Trường đã được trao giải thưởng Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh trong năm nay. Ngoài các dịch phẩm đã được xuất bản chính thức, ông còn có các công trình dịch thuật lưu hành trên mạng Internet, trong đó có hai quyển Trại Súc Vật và Giai Cấp Mới. Kính Hòa trò chuyện với dịch giả Phạm Nguyên Trường. Mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ chào ông Phạm Nguyên Trường, tôi là Kính Hòa của Đài Á Châu Tự Do. Dạ thưa, đầu tiên xin chúc mừng ông được trao giải thưởng Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh trong năm nay. Cái đề nghị đầu tiên là xin ông chia sẻ với các thính giả của đài về cái công trình mà ông vừa được nhận giải.
Xin chào tất cả các quý thính giả của đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn bạn và lời chúc mừng. Tôi Kính Hòa là theo quyết định của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh ấy, thì giải này được trao cho những dịch phẩm giới thiệu tinh hoa tri thức thế giới, tức là ba cuốn Đường về nô lệ của Friedrich von Hayek, xuất bản năm 2009. Cuốn thứ hai là Ảnh hưởng của sức mạnh kinh điển đối lịch sử 1860-1783 của Alfred Mahan, 1913 người Mỹ. Cuốn này xuất bản năm 2012. Và tác phẩm Phân lý đám đông và phân tích cái tôi của Freud xuất bản năm 2010. Đây là những tác phẩm được xếp vào tủ sách tinh hoa tri thức thế giới của nhà xuất bản tri thức, nằm trong chương trình dịch từ 500 đến 1.000 tác phẩm kinh điển của thế giới của nhà xuất bản này. Đấy, cuốn Đường Đời Nô Lệ thì là kinh thánh của những người theo trường thái tân tự do. Tôi nghe nói cuốn này từng là sách gối đầu giường của các nhà cải cách ở Trung Quốc. Tổng thống Lý Dân và Thủ tướng Thatcher cũng đánh giá rất cao tác phẩm này và đã mời tác giả của nó đến để tham vấn. Cái cuốn Ảnh hưởng sức mạnh trên biển đối lịch sử thì ở Mỹ được tái bản tới 30 lần. Ông Alfred Mahan từng là thần tượng của các sĩ quan hải quân của nhiều nước khác nhau. Còn Freud được cha đẻ của một thần học lý giải của ông về chân lý tôi nghĩ là rất thuyết phục và tôi nghĩ là rất hay. Ngoài ra nhà xuất bản tri thức còn ấn hành hai cuốn sách mỏng về kinh tế thị trường tự do do tôi dịch là cuốn Lược Thảo Adam Smith và cuốn Thị trường và Đạo Đức. Cuốn Thị trường và Đạo Đức thực ra nguyên bản tiếng Anh của nó là Đạo Đức của Chủ nghĩa Tư Bản, nhưng khi chuyển ngữ thì chúng tôi đã đổi tên như thế để xuất bản cho nó dễ.
Xem qua các tác phẩm mà ông đã dịch, nó không phải thuộc cái loại mà thời thượng thu hút nhanh chóng một số lượng người đọc thù lao cho những chuyện dịch thuật hay là tài chính của việc in ấn những cái tác phẩm như thế này thì thế nào thưa ông?
Thưa anh Kinh Hoàng, tôi nghĩ là những tác phẩm này nó đúng là cái này nó không phải thời thượng, nhưng mà đây là tác phẩm hoàn toàn không khó. Những người mà đã tốt nghiệp phổ thông trung học, nếu mà có thói quen đọc sách thì tôi nghĩ là đều có thể hiểu được. Thế nhưng mà vấn đề hiện nay là ở Việt Nam chúng ta người ta ít đọc sách lắm, bởi vì là người ta không có nhu cầu. Những người vừa làm được cái thông tin ra trường thì vừa đến những cơ quan một thời gian ngắn thì đã được đàn anh phổ biến một cái quy luật chung như một thủ trưởng bao giờ cũng đúng. Điều hai, nếu mà nghi ngờ thì xem lại điều một. Thế thì anh thấy cái gì rõ ràng như thế thì người ta không cần đọc sách nữa, bởi vì đọc sách mà có kiến thức có khi lại còn có hại cho sự thăng tiến của người ta. Thì nhà văn Nguyên Ngọc cũng có lần đã nói là cán bộ bây giờ không đọc sách tối đến họ chỉ chưa bài được. Họ không cần đọc sách bởi vì họ không phải cạnh tranh, họ chỉ cần nghe lời cấp trên, vâng lời cấp trên. Thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chúng ta muốn chuyển sang nền kinh tế thị trường tự do thực sự và chế độ dân chủ thì đây là những cuốn sách mà bất cứ ai muốn bàn bạc một cách có trí tuệ về những vấn đề cả thì tôi nghĩ thì đều cần phải đọc những cuốn sách như thế cả. Chúng ta có nhà báo, có rất nhiều giáo viên từ cấp 3 đến các giảng viên, giáo sư trong các trường đại học, các sinh viên và những người khác. Thế mà sự kiện nhãn tiền là mỗi cuốn sách chỉ in khoảng từ 1.000 đến 2.000 bản. Nên cái gì tham khảo như anh vừa nói thì tất nhiên là nó phải khá đắt, mà nhuận bút thì lại cũng không thể cao được. Thế nhưng đối với tôi thì dịch trước hết là để thỏa mãn cái nhu cầu tìm kiếm, tức là để tìm những câu hỏi trả lời những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Câu thứ hai đây là để chia sẻ với bạn đọc. Thế trong bức thư đầu tiên tôi gửi đến nhà xuất bản chính thức thì để nói về việc công tác và dịch cuốn Đường Như Vậy thì tôi có nói rằng là nhuận bút với tôi không phải là vấn đề quá quan trọng. Đây cũng là một khoản đầu tư cho cái cây mà theo tôi hiểu là có hai nhánh lớn là nền kinh tế thị trường tự do và chế độ dân chủ. Thì tôi nghĩ cái việc đầu tư này cũng là đầu tư cho con cháu của chúng ta đấy, con cháu của chúng ta tôi nghĩ là sẽ được hưởng hoa trái của nó. Có rất nhiều người hữu danh và vô danh đang tham gia vào cái công việc như thế, và tôi chỉ là một trong số những người đó. Nhiều người họ còn bị gây khó khăn, bị gây cản trở, nhưng tôi tin rằng là với xu hướng như hiện nay thì cái cây này nhất định sẽ phát triển và sẽ có nhiều hoa thơm trái ngọt hơn trong một thời gian có lẽ là không xa lắm ạ.
Như ông Chu Hảo có nói về một cái dự án thành lập nhà xuất bản này đưa đến cho người Việt Nam những cái tác phẩm kinh điển. Trong quá khứ, những cái tác phẩm này đã từng làm cho Nhật Bản nó canh tân và nó phát triển như ngày nay, có đúng không thưa ông Phạm Minh Trương?
Những tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản chính thức thì xuất bản cũng là những tác phẩm mà ở Nhật người ta chỉ xuất bản sau khi xuất bản ở Anh có 5-7 năm gì đó, mà lúc đó nước Nhật cách đây 150 năm người ta đã in những một hai xuất bản ngay lần đầu tiên, chỉ mà chỉ sau nước Anh đâu có 5-7 năm gì đó.
Có những quyển sách mà ông đã dịch mà hiện nay lại không được in ra nhưng mà lại lưu hành trên mạng, như là quyển Trại Súc Vật và quyển Giai Cấp Mới. Ông Trường có thể cho quý thính giả biết sơ lược về hai quyển sách.
Thế thì cái cuốn Trại Súc Vật này đã được đăng ở trên website Salamat. Cái cuốn Giai Cấp Mới là của một quan chức rất cao cấp, người của chế độ Cộng sản ở năm 1954, ông Milovan Đức Rác.
thì ông ấy sau đó ông đã từ bỏ cái đường lối mà ông ấy theo đuổi còn trẻ, và ông viết ra cuốn sách này để tố cáo một cái giai cấp cầm quyền ở năm tư Bắc. Thực ra họ gọi là Đảng Cộng sản năm tư, nhưng họ cũng đã trở thành cái giai cấp bóc lột, bóc lột nhân dân nói chung, và họ cái giai cấp này luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của nó.
Về cái quỹ văn hóa Phan Chu Trinh, có vẻ như là quỹ này và cái giải thưởng vẫn chưa có được công chúng biết đến một cách rộng rãi. Thế thì ông có quan sát thấy là nó có những cái khó khăn như thế nào để phát triển cái quỹ và cái giải thưởng này không thưa ông?
Tôi không nghe thì chưa được công chúng rộng rãi biết đến lắm. Những nhà mạnh, những người mạnh thủ quân thì hình như là không tài trợ cho những quỹ văn hóa nhiều, mà tài trợ cho các cái như thi hoa hậu hay là thể thao. Nhưng mà cái hôm trao giải thưởng thì tôi thấy rất có đông bạn, rất đông người đấy.
Xin rất là cảm ơn ông Phạm Nguyên Trường.
Và bây giờ mời quý vị cùng đến với Thanh Quang trong tổng hợp một số nhận định về hiện tượng anh hùng Đoàn Văn Vương. Xin mời anh Thanh Quang.
Thưa quý vị, cho dù bản án mà giới cầm quyền Việt Nam dành cho gia đình dân quan Đoàn Văn Vương có như thế nào đi nữa, thì nói theo lời blogger Ô Sinh Huy Đức, những phát súng và quả bom Đoàn Văn Vương chỉ như tiếng trống kêu oan giống lên trước Tam Pháp Ti. Nhờ nó mà chính quyền trung ương nhận ra sự lạm quyền của chính quyền địa phương, nhận ra những bất hợp lý trong luật đất đai. Nhà báo Huy Đức lưu ý rằng chính sách đất đai hiện nay ở Việt Nam đang dồn không biết bao nhiêu người dân vào hoàn cảnh Đoàn Văn Vương. Do đó, việc bất cứ cư dân mạng nào lên tiếng về biến cố Đoàn Văn Vương đều muốn dân oan này cùng người thân được tự do là điều tất nhiên. Vì, theo nhà báo Huy Đức, đấy không chỉ là sự cảm thông cá nhân mà còn là một nỗi khát khao công lý. Qua bài Những quả bom Đoàn Văn Vương, blogger Ô Sinh Huy Đức khẳng định,
phiên tòa chắc chắn sẽ không kết thúc ngay cả khi bản án đã có hiệu lực. Tên tuổi của Đoàn Văn Vương rồi sẽ còn vang. Chuyến tàu đi vào lịch sử của anh đủ chỗ để cho các vị thẩm phán và cả người đứng đầu chế độ quá giang. Vấn đề là họ chọn chỗ đứng trên bia miệng hay ở trong lòng hậu thế.
Blogger Hà Sĩ Phu, khi viết những cái vỏ bọc mong manh trước quả bom họ Đoàn, cũng đồng ý với nhà báo Huy Đức rằng tiếng bom Đoàn Văn Vương chỉ là tiếng trống kêu oan, và vì các quan ta quá điếc nên tiếng bom ấy phải nổ lên để nghe cho thấu. Nhất là sau khi các quan Hải Phòng tổ chức đàn áp tiếng trống kêu oan của dân oan, thể hiện qua những hành động khoái chí như hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay, trận đánh đẹp đáng viết thành sách. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu phân tích rằng tiếng bom Đoàn Văn Vương tất yếu xảy ra vì áp lực bên trong tăng mà cái vỏ cứng bên ngoài ép lại, khiến chịu không nổi mới bùng thành miền thành bom, mà cụ thể là hiện tình dân oan khắp nước bị đưa vào bước đường cùng. Phải bán ruộng đất với giá cướp không, khiến dân tình kêu trời không thấu. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu hình dung dân quan khắp nước bị nén trong cái vỏ pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, do nhà nước của dân, do dân và vì dân thực hiện, nên ruộng đất là tài sản đặc biệt, phải là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Và sự đè nén ấy đã phát ra tiếng nổ để bộc lộ bản chất của mối quan hệ cướp ngài là quan, cướp có con dấu, có chủ trương, có nghị quyết, có tư tưởng, thậm chí có cả một chủ nghĩa đứng đằng sau. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận xét.
Mâu thuẫn giữa dân và nhà nước trong sở hữu ruộng đất xảy ra đã nhiều. Nhiều vụ rất căng, nhưng đến vụ Đoàn Văn Vương mới nổ thành bom, bởi mâu thuẫn được cô đọng thành điển hình cho những mâu thuẫn cách mạng. Ở anh Vương có chất nông dân, có chất công nhân, có chất trí thức, có chất quân đội, có chất anh hùng. Khi chính nhà nước đã coi anh Vương là anh hùng lấn biển, vươn lên từ nghèo đói. Ngần ấy thứ điển hình quý báu của cách mạng, mà bị cách mạng ép đến vỡ toang ra, thì mọi thứ vỏ bọc mong manh hào nhoáng như dân chủ, công nông, trọng người tài, phát triển bền vững, hóa rồng, hóa hổ, đều vỡ tung hết.
Giữa lúc, giới bloggers đề cập tới việc giới cầm quyền đưa dân quan Đoàn Văn Vương cùng người thân ra tòa, có thể là khởi điểm của một cuộc khởi nghĩa nông dân, chứ không chỉ dừng lại ở tiếng bom báo động. Thì tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhân tiện lưu ý rằng quả bom này chất nổ nằm ở nông dân, thế nhưng người có thể tháo vỏ, tháo kiếp nổ chính là nhà nước. và vụ này là sự nhắc nhở thiết thực đến nhu cầu sửa đổi hiến pháp hiện nay sao cho tháo gỡ một kiếp nổ. Vẫn theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, thì tình hình đất nước lâu nay rất lạ, cứ nửa như thật, nửa như mơ, như thật như đùa. Thế nhưng xin thưa, đùa gì thì đùa, không thể đùa với vận mệnh dân tộc. Qua bài Khi búa và liềm nổi giận, blogger Thùy Linh quả quyết rằng những ai có lương tri hiện đều hướng về tình cảnh của gia đình dân oan Đoàn Văn Vương, với những tâm trạng lẫn lộn, căm phẫn, lo âu, thương yêu, chia sẻ, để rồi liên tưởng đến vụ án đồng nọc nạn cách nay 85 năm, mà thực chất, theo nhà văn Thùy Linh, tính chất vụ nọc nạn không khác gì vụ tiên lãng. Qua đó, dân oan Đoàn Văn Vương giống như người nông dân tên biện tội, yêu đất đai và là anh hùng chống lại một chính quyền có đầy đủ sức mạnh và quyền lực. Theo nhận xét của nhà văn Thùy Linh, thì trong khi việc anh em Đoàn Văn Vương nổ súng vào cường quyền áp bức có thể xem như mở đường cho một cuộc khởi nghĩa của Liềm, một trong hai thành phần nòng cốt của chuyên chính vô sản, thì trước đó nhiều năm, những cuộc khởi nghĩa của búa năm nào cũng nổ ra trong chiều hướng ngày càng nhiều và quy mô hơn, với không ít người trẻ dấn thân và rồi lâm cảnh đọa đài, từ Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Văn Chương cho tới Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Về cuộc khởi nghĩa của Liềm, nhà văn Thùy Linh nhận xét.
Các cuộc khởi nghĩa của Liềm đang ngày càng nổ ra rất nhiều trên cả nước. Sau vụ Tiên Lãng quật khởi là vụ nông dân Văn Giang kiên quyết chống lại sự cưỡng chế bất công của nhóm lợi ích, được bảo vệ bởi cả hệ thống hành pháp hành chính, và ngày 2 tháng 4 là hệ thống tư pháp vào cuộc. Tiếp đó là nông dân Vụ Bản, Dương Nội, vân vân. Và hằng ngày, có ai đếm được những tớp nông dân khắp cả nước kéo về Hà Nội để khiếu kiện đòi công lý? Nhiều người ngậm ngùi, than thở quay mặt đi và cảm thấy bất lực vì họ cho rằng cuộc đấu tranh của những nông dân nghèo đói, tay trắng với một chính quyền duy nhất đúng được bảo đảm bởi bạo lực và sự đàn áp bằng mọi giá sẽ là vô nghĩa. Dù vậy, những người nông dân chưa bao giờ lùi bước, cho dù cuộc khởi nghĩa của họ khá chông chênh như chính cuộc sống hiện nay của họ vậy.
Cho dù giới cầm quyền Việt Nam luôn nhấn mạnh tới bình phong giai cấp công nông là nền tảng của chế độ, thế nhưng nhà văn Thùy Linh lưu ý, đừng bao giờ nghĩ rằng búa và liềm là lực lượng chủ yếu của chính quyền mệnh danh vô sản đang cầm quyền tại Việt Nam. Tại sao? Tại vì ở Việt Nam, chưa bao giờ hai lực lượng gọi là nòng cốt này thực sự được bảo vệ và được tôn trọng, cho dù họ có được đảng và nhà nước tuyên dương qua biểu tượng trên cờ của người Cộng sản. Nhà văn Thùy Linh cho biết tiếp.
Nông dân sẽ bị tước bỏ tư liệu sản xuất bất cứ lúc nào nhà nước, thực ra là nhóm lợi ích, cần đến, mà không thể đàm phán. Còn công nhân thì vẫn làm thuê như bất cứ ở đâu, nhưng họ bị tước quyền được lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình. Gần như họ bị lệ thuộc vào giới chủ hoặc trong nước hoặc nước ngoài, thông qua sự kiểm soát của chính quyền mà không có nghiệp đoàn độc lập đấu tranh giúp họ. Thực chất, chính quyền hiện nay giống như thời kỳ đầu xây dựng nhà nước tư bản, chỉ có máu và nước mắt. Quyền lợi tập trung vào các tư bản đỏ, nhóm đặc quyền. Vậy thì ngay từ đầu, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, liềm và búa, trên thực chất bị đẩy ra ngoài cuộc cách mạng này.
Blogger Thùy Linh qua bài Khi búa và liềm nổi giận như vừa nói, cũng không quên báo động rằng sau gần một thế kỷ xây dựng thiên đường chủ nghĩa xã hội, những nông dân bị bần cùng quá và bị đẩy vào bước đường cùng như Đoàn Văn Vương và người thân trong biến cố tiên lãng ngày nay càng ngày càng nhiều và càng trầm trọng. Và nhà văn Thùy Linh nêu lên câu hỏi, rằng vậy tiếng súng hoa cà hoa cải rất nhỏ của người nông dân dũng cảm Đoàn Văn Vương, hay những cuộc biểu tình của nông dân các tỉnh thành hiện nay báo hiệu chuyện gì đang xảy ra? Liệu có xảy ra các cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại chế độ phong kiến như trong quá khứ?
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua của Đài Á Châu Tự Do. quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.